Kính thưa Thầy, xin Thầy giải thích giác ngộ là gì, giải thoát là gì và lớp là gì? Thưa đại chúng, cái chữ giác ngộ á, chữ giác á là mình tỉnh thức, chữ ngộ là mình nhận ra được mọi thứ. Mình nhận ra mọi thứ cho nên mình tỉnh hết tất cả, gọi là giác ngộ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ chữ giác ngộ nha. Khi mình tu tập, mình có cái sự an lạc như thế nào mình không thể giải thích. Cũng giống như mình ăn sầu riêng, mình nói cho người khác biết sầu riêng nó béo như chao, nó hôi như chao, nó như cái nào mà nó như không à, mà mình không nói được sầu riêng là gì. Người đó muốn biết sầu riêng là gì, người đó ném một miếng chấm hết, tự họ hiểu sầu riêng là gì mà không thể giải thích. Thì sự giác ngộ của mỗi người cũng vậy. Tỉnh giác đây là không thể giải thích tôi tỉnh cái gì. Nhưng mà tạm nói nè, giác ngộ là gì? Giác ngộ là khi chúng ta thấu đáo được hết tất cả mọi cái pháp của thế gian này. Mà chúng ta thấu đáo cái gì về thế gian này? Mọi pháp thế gian này, cái lý duyên sinh của mọi pháp. Pháp Hòa ví dụ, cái hoa này nếu cái người giác ngộ mà nhìn đó, là nhìn biết rằng hoa này là duyên sinh tạm có. Đất nè, nước nè, nó tạo nên cái hoa hồng, chứ còn bản thân hoa hồng không có thật. Duyên sinh thôi, có đất, có nước, có mây, có mặt trời, có bao nhiêu những cái duyên khác, nó duyên vô để có được cái hoa. Cho nên á, nhìn cái hoa thấy được cái duyên kết nó, và thấy được cái bản chất của nó là duyên sinh giả có, không có thật. Cho nên bây giờ này, cái nắp này nè, nhìn cái nắp này vẫn thấy được cái tính duyên sinh của nó là do đất, lửa, nước, gió. Kiến, kiến là cái ý kiến của cái người tạo ra cái nắp này. Nó, cái người đó muốn nó ra làm sao, nắng rồi. Bây giờ thấy được cái duyên của nó phải không? Rớt xuống để không có khổ. Tôi biết rồi, tôi biết được cái duyên sinh của nó là giả có, cho nên nó không bể bây giờ thì nó cũng bể trong tương lai. Người đó thấy được tất cả các pháp duyên sinh giả có, cho nên không có cái gì mà để cho họ khổ đau dính mắc. Người đó gọi là giác ngộ. Thế thì Đức Phật của chúng ta, Ngài giác ngộ dưới cây Bồ Đề đó. Ngài giác ngộ cái gì đó, mình hay nói đó, Đức Phật thành đạo, thành Phật. Ngài thành Phật là thành cái gì? Đơn giản thôi, Ngài thấy được tất cả mọi duyên sinh của vạn pháp, và Ngài thấy được luôn cái nhân quả của tất cả sự việc. Cho nên không có gì mà không thấy rõ. Ví dụ như ha, mình bước vô cái mình nói chị lại đây nè, cái thằng này tự nhiên nó nắm cổ người ta nó đánh nè. Cái mình nhìn kỹ nó, ôi không phải tự nhiên đâu chị ơi, hai đứa này tôi biết, nó quen nhau ở bên Việt Nam á, rồi nó đi vượt biên, nó giật tiền nhau rồi qua tới đây, rồi nó đánh lộn, rồi nó thưa gỡ nhau, nó ân quán. Cái người ta rõ biết tất cả những cái nguyên do nào vậy, thì người ta không có thắc mắc là tại sao hai người này đánh lộn nữa. Tại vì họ biết rồi. Thì cũng giống như Đức Phật vậy đó. Đức Phật nhìn tất cả các pháp, và Đức Phật tỉnh giác thấy rõ tất cả mọi cái duyên sinh của nó, gọi là giác ngộ. Rồi bây giờ giải thoát. Thế gian nó có hai từ, một là tự do, hai là giải thoát. Tự do là gì? Là khi mà ai đó nhốt mình, trói mình, ràng buộc mình, mình muốn có cái khuynh hướng là mình muốn đi tìm khỏi cái sự ràng buộc đó, mình gọi là tự do. Cái đó là thuộc về hình tướng vật chất. Nhưng mà giải thoát á, nó không phải ở hình tướng, mà giải thoát nó nói về cái nội tâm. Ví dụ cái người đó ở tù, nhưng tâm họ không hề bị khổ đau vì cái sự ở tù của họ, thì họ là giải thoát. Cũng giống như mình sống ở cõi ta bà mà không khổ đau về tất cả mọi hiện tượng sinh lão bệnh tử của cõi ta bà này, thì chúng ta là người giải thoát. Tâm mình hiểu rồi, thoát mọi ràng buộc. Cho nên tự do là vì mình nghĩ rằng có ai đó ngăn cản mình. Còn giải thoát là tự tâm mình. Giải thoát nó có ba cái vấn đề giải thoát. Một là hoàn cảnh giải thoát. Hai là tự tâm mình giải thoát. Ba là hoàn toàn giải thoát. Hôm nào quý vị nghe lại cái bài nó tự do hay giải thoát. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Tổ Đạt Ma đó, nhị tổ Huệ Khả đến gặp ngài, nói bạch thầy, xin thầy hãy an tâm cho con vì tâm con bất an. Ngài Đạt Ma mới nói ông đem cái tâm bất an ra đây ta an cho. Thì ngài Huệ Khả mới ngồi yên để đi tìm cái tâm. Mà khi mà ngồi yên rồi thì tâm còn bất an không? Không. Ngài mới nói dạ bạch thầy, con tìm tâm bất an không ra. Thì ngài Đạt Ma mới trả lời vậy là tôi đã an tâm cho ông rồi. Giải thoát đó, đâu có ai cột ràng gì đâu. Rồi có một người đệ tử khác đến gặp một vị tổ đó và bạch thầy, xin thầy hãy giải thoát cho con. Thì vị hòa thượng đáp, ai trói ông? Nói dạ không ai trói ông con hết. Vậy thì ông cần gì giải thoát? Giải thoát là cái không thoát khỏi mọi cái ràng buộc hình tướng của thế gian. Còn bây giờ nói love là một cái danh từ chung, cũng giống như mình nói thương yêu vậy đó. Thương là gì? Thương là mình nghĩ đơn giản là biểu lộ, đem bông cho nước uống, chăm sóc vậy đó. Nhưng mà thật sự cái thương đó nó chưa đủ nghĩa. Cái thương là phải có hiểu. Trong cái thương nó phải có cái chất liệu có hiểu thì cái thương nó mới trọn vẹn. Ví dụ như bây giờ mình thương cái người đó quá, mình cứ đem cho cái người đó ăn một cái món mà người đó lúc nào cũng ráng ăn mà chưa bao giờ nói cho mình biết là người đó ăn không nổi. Người đó không biết ăn cái món đó mà người đó cứ nhắm mắt nhắm mũi mà ăn thôi. Rồi cái khi mà bơ một ngày nào đó cái người đó họ nói cho mình biết là họ ăn không được, cái mình nói trời ơi bộ tôi khùng sao tôi cho ăn, tôi thương tôi mới cho ăn chứ bộ. Thì thật ra mình thương, nhưng mà trong cái thương mình không có hiểu. Thì mình càng thương người đó thì người đó bị thương, chứ không phải là được thương. Cho nên thương là lơ. Mà trong cái thương đó, đó nó phải có cái chất liệu của hiểu thì mới gọi là thương. Còn thương mà không hiểu thì không, cái thương này nó chưa trọn.